Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9h15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư có một ngày mới, một tuần lễ mới và mùa phục sinh thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta lại bắt đầu vào một tuần lễ mới. Wow, mỗi một ngày đi qua là chúng ta thấy cái cuộc sống của mình nó có lẽ không biết là tốt đẹp hơn hay là có thêm những phức tạp gì nữa, nhưng cho dù việc gì đó sẽ xảy ra, chúng ta cũng cố gắng phải bình tĩnh để mà giải quyết những cái việc đó. Ngày hôm nay ở trên San Francisco họ làm lễ kỷ niệm cái cuộc động đất mà có trên 3.000 người đã tử vong vào 100, nếu tôi nhớ không là 117 năm hay 116 năm về trước. Quý vị thấy thành phố San Francisco là một trong những thành phố mà được yêu chuộng thăm viếng nhất, mà chúng ta ở đây có lẽ có khi chúng ta cũng chưa bao giờ đi lên đến San Francisco. Vì vậy chúng ta nên để thời gian ra để mà dẫn gia đình thưởng thức những gì chúng ta đang có mà chúng ta không có thời gian để ý đến, hoặc là cái thời gian để mà chung vui với gia đình của chúng ta với những cái giây phút thật là ngắn nhưng nó nhiều ý nghĩa như vậy khi chúng ta có một cái thành phố đẹp đến thế để mà thăm viếng nhé. Trở lại với chương trình, chúng ta nói về hợp đồng. Bao nhiêu người trong chúng ta đã bao giờ đọc những cái điều khoản trong những cái hợp đồng xe, bảo hiểm mà chúng ta mua, hoặc là đọc những cái hợp đồng về bảo hiểm nhà mà chúng ta có? Làm sao chúng ta có thể đọc hết được? Tôi không tin rằng là ai cũng có thể ngồi xuống để đọc hết những cái điều khoản trong cái khế ước mà quý vị nhận được dài không biết bao nhiêu trang. Và khi chúng ta có những cái khế ước này thì chúng ta dựa vào những người làm việc về những việc này giải thích cho chúng ta hiểu. Những điểm căn bản trong cái hợp đồng là cái việc mà chúng ta cần phải biết. Còn những cái điều khoản khác thì đến lúc chuyện việc nó xảy ra thì chúng ta bắt đầu mới chạy đến luật sư, hoặc là chúng ta mới được cái sự giải thích từ cái người mà làm việc với mình để biết rằng là cái hợp đồng mình nó như thế nào. Khi chúng ta mua xe thì chúng ta nói rằng là chúng ta muốn có được cái khế ước bảo hiểm xe mà nó bao nhiêu tiền trả ra khi chúng ta bị đụng xe hoặc là chúng ta đụng người khác, không? Như là có một người họ bị đập bể cái kính xe trong cái xe của họ, nhưng mà kính xe đó ở đằng sau cho nên nó cũng trả là bao nhiêu. Nhưng mà trong cái khế ước của mình nó có cái điều khoản bảo vệ cái việc bị đập xe, bị đập kính xe như vậy không? Và nếu có cái điều khoản đó thì chúng ta sẽ phải trả cái tiền khấu trừ là bao nhiêu, chúng ta gọi là deductible. Những cái điểm này chúng ta đâu có để ý đến. có nhiều người không nghĩ đến cái việc mà mua cái chi phí để mà nếu xe mình bị đụng ở ngoài xa lộ hay là ở ngoài đường mà không chạy được nữa thì mình có cái tiền gọi là kéo cái xe về cái nơi mình muốn đậu đậu nó hay không. Chúng ta gọi đó là towing. Còn có những người mua bảo hiểm cũng không có nghĩ đến cái việc nếu mình bị thương tích trong một cuộc tai nạn và mình phải đi bác sĩ thì cái tiền bác sĩ đó có được bồi hoàn hay không. Những cái điểm đó là những cái điểm căn bản trong cái việc mua một cái thứ bảo hiểm xe, và những người làm việc với quý vị đều nói để cho quý vị biết rằng là có muốn phần này hay không, có muốn phần kia hay không. Như chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ cũng vậy. Những người làm việc với quý vị phải phân tích cho quý vị biết là trong trường hợp của quý vị nên mua một cái khế ước như thế này, nên mua một khế ước như thế kia. Chúng ta nhiều khi nghe nghe là ồ một khế ước, nghe quảng cáo là một khế ước 500 ngàn mỗi tháng trả có 30 đồng. 30 đồng mà lấy được 500 ngàn thì ai lại không muốn. Nhưng mà đi theo những cái 30 đồng một tháng mà lấy 500 ngàn như vậy, họ đòi hỏi cái gì ở mình? Công ty bảo hiểm họ đòi hỏi cái gì ở mình? Và mình có hiểu rằng là cái công ty đó họ nói họ bán cái bảo hiểm đó nó như thế nào và khi có chuyện gì xảy ra thì như thế nào. Nói này từ tự nhiên tôi nhớ đến là đã lâu lắm rồi, một người thân trưởng của tôi đưa lên cho tôi một cái khế ước bảo hiểm, nói rằng là sao mà cái bảo hiểm này bây giờ đó mẹ tôi mất mà họ không đền cái số tiền này khi mà mẹ tôi mua cái bảo hiểm này. Thì khi đọc vào khi đọc cái khế ước đó thì tôi giải thích rằng là cái khế ước này mua đó là để nếu có tai nạn xảy ra về vấn đề xe cộ mà cái người được bảo hiểm bị tử vong thì họ sẽ bồi thường. Trong khi người mẹ của cái anh này mất vì vấn đề lão, tức là tuổi già rồi mất, chứ không phải về vấn đề tai nạn xe bị tử vong. Đó là lý do tại sao khi quý vị làm việc, quý vị cần phải biết rằng là cái việc này nó đòi hỏi như thế này, cái việc kia đòi hỏi như thế kia. Khi chúng ta mua một cái chứ bảo hiểm nhân thọ là chúng ta có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó là cái sự đồng ý giữa hai người, người được bảo hiểm và cái người sản xuất ra cái bảo hiểm nhân thọ đó. Và cái bảo hiểm đó nó nói những gì, người này phải làm gì hay như thế nào, mình phải làm đúng với những gì mà họ đưa ra thì cái kết quả nó mới đạt được cái việc mà mình mong mỏi chứ. Không, như cái ông này, ông mua một cái bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm về tai nạn chứ không phải nhân thọ. Vì ông đọc ở trong một cái tờ báo, họ quảng cáo, họ nói cái công ty này bán một cái khế ước bảo hiểm về vấn đề tai nạn, accident, và chỉ tốn có 12 đồng một năm thôi. Nhưng mà nếu mà bị tai nạn thì sẽ được lãnh cả 100 ngàn đấy. Thì lẽ nhiên khi ông đọc được như vậy thì ông mới mua. Ông không biết là ông có được cái giải thích, ông có được giải thích rằng là nếu mà cái vấn đề cái bảo hiểm này nó có cái hoạch định là nếu mà mất về tai nạn hoặc là bị mất một phần thân thể khi lái xe hoặc là khi đi du lịch hoặc là khi là cái người ngồi trong cái xe được lái bởi người khác hoặc là những người họ đi tập thể thao ở ngoài trời, cái bảo hiểm này nó bảo hiểm cái việc mất cuộc sống, tức là tử vong, về những cái vấn đề là mất mất ánh sáng, tức là bị mù, hoặc là mất những cái phần thân thể vì cái kết quả là đã bị tai nạn hay là bị hành hung trầm trọng. Quý vị thấy những cái lời viết này ai đọc được, ai hiểu được? Ok, ông này ông ấy chỉ thấy rằng là bảo hiểm này nói ông đóng 12 đồng một năm, và nếu ông ấy bị mất một phần thân thể thì hay là ông ấy chết thì ông ấy sẽ được lãnh, gia đình ông ấy sẽ được lãnh cái khoản tiền cả 100.000. Ok, và trong cái chi tiết của cái bảo hiểm này nó còn nói thêm là nếu hai hay nhiều cái bộ phận thân thể của ông ta bị cắt đứt bởi vì ông ấy bị tai nạn trên xa lộ thì cái bảo hiểm này nó sẽ bồi thường, và thêm vào đó cái phần thân thể, họ định nghĩa cái phần thân thể là cái phần nào, tay hoặc chân hoặc mắt. Ok, và họ còn nói thêm nữa, nếu mà tay hoặc chân thì cái sự bị cắt đứt đó nó phải ở trên cái cổ tay hoặc ở trên cái mắt cá chân. Quý vị thấy không, những cái chi tiết này ai đọc? Nói tổng quát như quý vị, những người có bảo hiểm nhân thọ đó, quý vị cần phải được nọ bảo, nhưng mà tôi không biết là được hay không, tùy theo từng người làm việc với nhau với quý vị, là trong 2 năm đầu hầu hết những công ty bảo hiểm họ đều không bồi thường nếu cái sự tử vong của cái người được bảo hiểm nó xảy ra là bởi vì người ấy tự tử. Trong 2 năm đầu và 2 năm sau quý vị cứ việc tự tử họ vẫn bồi thường. Nhưng mà mình cần phải biết rằng là cái bảo hiểm này nó làm gì? Đó là hợp đồng. Hợp đồng trong đó nó có nhiều điều khoản, và những cái điều khoản đó chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải biết, và nếu chúng ta làm việc với người nào đó thì người đó cần phải giải thích cho quý vị những cái sự căn bản trong cái bảo hiểm mình đang có, vì đó là hợp đồng, vì họ đi theo cái hợp đồng. Và nhất là khi quý vị biết có những người họ để cái tên người được thừa hưởng cái số tiền tử vong đó, cái số tiền ở nhân thọ đó, và họ quên là họ không đổi tên người đó sau khi một cuộc ly dị, hay là sau khi họ đã không vừa lòng với lại cái người mà họ đã để tên lần trước, thì khi đi đến cái việc trả cái số tiền đó thì cái công ty bảo hiểm họ cứ dựa trên cái hợp đồng mà họ làm. Còn cái việc tố tụng hay là cái việc mà tranh cãi của hai người nào đó hay người nào đó trên cái vấn đề nói là cái bảo hiểm này ông để lại cho tôi, bà để lại cho tôi, thì cái việc đó mình cái việc đem nhau ra mà tranh cãi. Công ty bảo hiểm họ không có cần biết họ làm mình làm gì hết, tại vì đối với hợp đồng và đối với bảo hiểm, họ là cái người phải trả cái số tiền đó thì họ chỉ trả cái số tiền đó thôi. Vì vậy mà chúng ta có rất là nhiều những cái hồ sơ tố tụng ở trên chương ở trên đài à mình ở trên cuộc sống, trong cuộc sống là vì vấn đề đó. Cái lời viết ở trong cái hợp đồng nhiều khi nó mơ hồ, nhiều khi nó rất là rõ. Nếu ở phía trên của cái hợp đồng quý vị biết, quý vị viết hay là quý vị đọc, nói rằng là cái số tiền mà quý vị đặt cọc xuống để mua một cái bất động sản và quý vị hạ cái số tiền đó cho cái người bán, mà nếu cái hợp đồng này vì lý do gì mà nó không thành công được, lỗi ở cái người bán, thì cái lời viết ở phần cuối của cái hợp đồng phải nói cho rõ là cái người bán họ phải trả lại cái số tiền mình đã thả ra cho họ. Nếu mà mình đi kỹ thêm một chút nữa, mình cứ viết vào một con số, mình thả cho họ 200.000 thì họ phải trả lại cái 200.000 đó. Chứ còn nếu nói khơi khơi là cái số tiền này sẽ được trả lại, nhưng mà trong cái vấn đề số tiền này trả lại đó là nó gồm cái tiền gì và trả lại bao nhiêu, đó là cái sự mơ hồ trong một cái hợp đồng nếu mình không viết cho nó rõ. Giống như những người đi mua nhà đó, quý vị thấy, quý vị để ý mà xem, cái người mà đại diện cho mình là cái người bán cái nhà cho mình đó, Họ nói cái hợp đồng này sẽ đóng escrow trong 45 ngày. Đóng escrow tức là đóng cái hồ sơ 45 ngày. Nhưng mà họ không có đề ngày nào hết. 45 ngày từ ngày quý vị vào hợp đồng cho đến cái ngày mà cái hồ sơ này đóng, nó có thể rơi vào ngày chủ nhật. Nó có thể rơi vào ngày thứ bảy. Thôi thì tốt hơn hết mình nên để một cái canh những cái ngày đi. Ok. Lúc mà mình bắt đầu mình mua cái căn nhà này á, mình để một cái ngày á, là ngày nào đó. Thì người bán họ cũng không có chật hẹp mà họ nói rằng là không không đóng ngày đó, đóng ngày khác. Không, tôi không tin là như vậy. Nó đều là dựa trên cái sự điều đình và hiểu thấu cái thơm, cái điều khoản mà hai người đã bằng lòng với nhau. Trong cái hồ sơ này, cái ông này ông ấy hiểu cái gì thì không biết. Nhưng mà khi cái bảo hiểm của ông đang có hiệu lực thì ông ta rơi vào một tình trạng tai nạn xe trên xa lộ. À, thấy không? Và cái kết quả là ông này ông ấy bị paralyzed, tức là ông ấy bị bán thân bất toại phải không? Từ cái lưng của ông ta xuống, ông ta không dùng được cả hai cái chân, và cả hai cái chân của ông ta và cả hai cái bàn cái bàn chân của ông ta đã không bị cắt rời thân thể ông ta. Chỉ là ông ta bị tê liệt một nửa người. Thì thích ông này ông mới đưa cho gia đình của ông ta cái khế ước, ông ta nói nè, tôi mua cái bảo hiểm này nè. Ok. Ông ta đã không đọc cái bảo hiểm này, chỉ là nhận, điền đơn, trả tiền rồi nhận, có thế thôi. Ông này, ông ấy không có biết là cái bảo hiểm này nói gì cho đến sau khi tai nạn xảy ra. Sau khi tai nạn xảy ra thì ông ấy báo cho công ty bảo hiểm biết cái cuộc tai nạn của ông ta. Công ty bảo hiểm họ nghe ông ta báo ông ta bị tai nạn thì chưa cho ông ta một cái đơn để ông ta điền vào. Và khi ông ta điền cái đơn này và gửi lại cho công ty, đến lúc này thì công ty họ mới nói với ông ta là ông ta đã không được bồi thường bởi vì cái khế ước này nó có những cái điều kiện ở trong đó. Cái khế ước này đến 100.000 đồng lần mà công ty bảo hiểm từ chối không trả cái số tiền đó cho cái ông này. Quý vị nghĩ như thế nào khi như vậy xảy ra, khi chuyện thế xảy ra cho quý vị? Tôi cũng đã thấy khá nhiều những cái trường hợp này. Không phải là quý vị nhìn vào một cái khế ước rồi quý vị nói tại sao tôi không được bồi thường. Thêm vào đó nữa, cái mà tôi nghe rất là nhiều là tại sao luật sư không làm cái hồ sơ này để rồi khi nào lấy được tiền thì luật sư nhận cái tiền chi phí đó. Tôi không tin một người luật sư nào có thể làm một cái hồ sơ như thế được. Nhưng đó là tôi nghĩ thôi, không biết là có những luật sư nào muốn làm việc như vậy, thì quý vị luôn luôn có quyền được tham khảo với những người đó. Khi cái công ty này từ chối ông này thì ông này lẽ dĩ nhiên ông đưa cái hồ sơ lên tòa, ông tố tụng. Ông nói thứ nhất là công ty này đã vi phạm hợp đồng. Công ty này đã làm không có làm đúng với cái sự tin tưởng của cái người tiêu thụ, và công ty này đã gian dối. Họ gian dối cái gì tôi không biết. Nhưng mà tất cả ba cái điều thưa kiện của cái ông này đã bị tòa đánh đổ là bởi vì cái công ty này họ đưa ra một cái văn bản. Họ nói với tòa rằng là công ty này không làm gì sai. Công ty này rõ ràng là có những cái quảng cáo nói như vậy. Và ông này ông ấy viết một cái đơn như thế thì chúng tôi bảo hiểm cho ông ta. Nhưng mà khi ông ta bị tai nạn, cái tai nạn của ông ta nó không có hợp với cái điều kiện mà chúng tôi đặt trong cái hợp đồng này. Ông ấy mua cái bảo hiểm này có sự giúp đỡ của một người nhân viên làm về tài chính hay không thì chúng ta không biết. Nhưng cuối cùng thì chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã quyết định là công ty bảo hiểm không có trách nhiệm với cái ông này. Và ông này, ông ấy kháng cáo. Ông ấy nói rằng là tại sao chánh án lại từ chối cái hồ sơ này mà không cho ông ta được có ngày lên tòa để trình bày cái việc mà ông ấy bị thương tích, rồi ông ấy bị gọi là liệt, bị liệt trên nửa con người, bây giờ ông không dùng được hai cái chân của ông ấy, mà rõ ràng là ông mua để được bảo hiểm khi ông ấy bị tai nạn xe ở trên xa lộ. Những cái bảo hiểm, những cái khế ước mà chúng ta ký đó, nó đều có những cái điều khoản mà có thể chúng ta không bao giờ hiểu hết được. Nhưng chúng ta phải hiểu những cái điều khoản căn bản khi chúng ta mua cái bảo hiểm đó. Rồi đến khi có việc nó xảy ra, đến lúc đó thì có những cái điều khoản khác nó sẽ áp dụng vào từng trường hợp của chúng ta. Chúng ta không thể nào biết hết được. Nhưng cái việc mà chúng ta biết cái điều khoản nào nó bảo hiểm mình hay không bảo hiểm mình, thì dụ như quý vị biết rằng là cứ mỗi một tháng quý vị bỏ ra mấy trăm đồng, mấy chục đồng để mà tồn tại cái bảo hiểm đó, thì cái việc đó là cái việc quý vị cần phải làm, đúng không? Mà nếu quý vị không bỏ cái số tiền đó ra 2-3 tháng, cả năm trời, quý vị đâu có thể nào quay lại mà than phiền là ô tại sao họ lại cắt cái bảo hiểm của tôi, khi quý vị không bỏ tiền ra để mà giữ hay là để nuôi cái khế ước đó. Vì cái hợp đồng của quý vị ký, quý vị bằng lòng như vậy mà. Giống như quý vị mà không bỏ tiền ra trả tiền nhà thì làm sao quý vị có thể quay lại và nói tại sao tôi không được ở trong cái căn nhà này. Cái nhà này đâu phải là cái nhà để mà cho quý vị tới ở không. Quý vị phải trả tiền thì quý vị mới được ở trong căn nhà này chứ. Ok, cho nên khi chúng ta nói đến hợp đồng, chúng ta biết rằng là cái sự đồng ý giữa người bán, người mua, cái sự đồng ý giữa người được bảo hiểm hay là cái người có công ty bảo hiểm, cái sự đồng ý giữa những người làm việc với nhau trong một cái hợp đồng, đối với những cái việc mà chúng ta làm việc trên cái vấn đề thương mại với nhau, quý vị phải hiểu những cái điều khoản đó. Có nhiều người, ông hay là bà ấy nói tôi đưa cho họ 5.000 là kể như xong. Quý vị nghĩ quý vị chỉ đưa 5.000 thì cái người đó coi như không bao giờ làm phiền quý vị nữa ha? Họ vẫn có thể làm phiền. Nhất là những cái người mà hứa hẹn mà lại trả tiền cho một người khác ấy. Ví dụ như tôi hẹn là tôi sẽ trả cái số nợ này cho người em của tôi, cho cái người mà em tôi đang nợ. Tôi phải có cái hợp đồng với cái người chủ nợ của em tôi, rõ ràng đàng hoàng nói rằng là tôi trả cái số tiền này thì em tôi không bao giờ có thể nợ tiền quý vị được nữa, chứ không phải là trao số tiền đó cho cái người chủ nợ của em tôi là em tôi nó hết nợ đâu, thì công ty đó vẫn có thể quay lại đòi thêm tiền từ em tôi nữa cơ. Quý vị có thấy không, quý vị có biết không, những cái việc này quý vị làm ngơ nhiều lắm. Rồi đến lúc mà ủa tại sao tôi trả tiền rồi mà sao tôi còn nợ nữa như vậy, là lúc đó là quý vị mới thấy rằng là tại quý vị cứ đưa tiền khơi khơi như vậy thì họ nhận, chứ vì kỳ họ không nhận. Đó là lý do tại sao quý vị cần phải làm việc với luật sư, để luật sư bảo vệ cái quyền lợi của quý vị. Một cái hợp đồng đó không phải là viết vài chữ là xong đâu. Đó là tôi thấy cái sự suy nghĩ của quý vị nhiều lắm. Những người mà tới tham khảo nói chuyện với tôi cứ nghĩ rằng là viết vài câu thế là xong. Không phải như vậy đâu. Những điều luật phải được viết vào trên những cái hợp đồng đó để bảo vệ quyền lợi của quý vị. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị cần tham khảo với luật sư. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cô Nguyễn và những luật sư hình sự, dân sự, hợp đồng, những luật sư về luật gia đình, luật tài sản và luật di trú luôn luôn được mong mỏi đón tiếp quý vị ở văn phòng của chúng tôi, Empire Law Office số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần email, quý vị có thể gọi, gửi email bằng cái mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Hoặc là quý vị có thể email thẳng cho chúng tôi empirelawla@gmail.com. Và số điện thoại của mình chúng tôi một lần nữa là 408-947-7717. Chúc tất cả mọi người một ngày thật an bình, nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ với chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi chọn bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, từ sở làm về hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.
Chỉ ai Giêsu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thánh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua, từ vinh quang đã phục sinh, cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại. Trong cõi chết tối tăm, Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời. Nguyện xin cho ngọn nến vui trải người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Người con chi ai Giêsu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thánh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua, từ vinh quang đã phục sinh, cất bước ra đi để loan tin vui khắp nơi Chúa đã sống lại. Từ trong cõi chết tối tăm, Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời. Nguyện xin cho ngọn nến vui trải đời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thánh ngân, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua, từ vinh quang đã phục sinh. Nguyện xin cho ngọn nến vui trọi người sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới. Nguyện nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con. Nguyện xin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con.